Sách Chìa khóa để thịnh vượng tài chính, tác giả Kenneth Hagin, dịch giả Ngô Minh Hòa, chương 7, sự tinh kính có lợi đủ mọi mặt. Đừng để con dính líu gì đến những chuyện bán bổ và những chuyện nhảm nhí của các bà già. Thay vào đó hãy luyện tập cho con thành một người tinh kính, vì sự luyện tập cơ thể ít lợi chẳng bao nhiêu, nhưng sự tinh kính ít lợi đủ mọi mặt. Bởi trong đó có lời hứa cho cuộc sống hiện tại và đời sống hầu đến. Hãy đem những điều ta nói ở trên ra áp dụng. Hãy tận tụy làm theo những điều ấy, để mọi người có thể thấy sự tiến bộ của con. Timôthê nhất, đoạn 4, câu 7, câu 8 và câu 15. Kinh Thánh nói, sự tinh kính ích lợi đủ mọi mặt. Điều đó nói về sự thịnh vượng cho cả con người chúng ta, tâm linh, hồn và thân thể. Kinh Thánh cũng nói ích lợi của sự tinh kính đem lại là dành cho đời này và đời hầu đến, và ích lợi mà sự tinh kính đem đến trong cuộc sống này còn hơn là tài chính và ích lợi vật chất. Ích lợi của sự tinh kính còn hơn thế nhiều, những sự thịnh vượng về tài chính chắc chắn là một phần ở trong đó. Câu 8 nói, vì sự luyện tập cơ thể ích lợi chẳng bao nhiêu, nhưng sự tinh kính ích lợi đủ mọi mặt, bởi trong đó có một lời hứa cho cuộc sống hiện tại và đời sống hầu đến. Lý do sự luyện tập cơ thể ích lợi chẳng bao nhiêu là vì nó chỉ ích lợi trong một lĩnh vực. Sự luyện tập cơ thể là có ích, nhưng chẳng ích lợi bao nhiêu. Lấy điều thuộc thể đặt cùng mức độ với điều thuộc linh là điều không phải. Đó là chỗ nhiều người sai trật. Hãy đặt điều thuộc thể ở chỗ của nó, đó là điều đúng và sẽ được phước. Nhưng sự tinh kính thì có ích lợi, điều đó có nghĩa là được ban thưởng, điều đó đem lại ích lợi, tức là có ban thưởng. Năm 1944, tôi đang giảng lời Chúa tại Đông Texas. Tại đó có một ông mục sư có một người con trai khoảng 16-17 tuổi. Cậu con trai đó người hơi thấp, bị gù lưng, ngực bị hõm. Con ông mục sư đó hỏi tôi, mục sư ơi, tập thể dục và duy trì sức khỏe có sai trật gì không ạ? Cậu muốn phát triển bộ ngực và bắp tay. Một số người ngủ tuần ngày xưa nghĩ mọi thứ đều sai trật. Một số thậm chí còn nghĩ dùng chất khử mùi cũng là sai. Trước đây tôi luôn luôn nghĩ không dùng chất khử mùi là điều sai. Khi con trai ông mục sư hỏi tôi luyện tập sức khỏe là đúng hay sai, tôi đã nói với cậu, hoàn toàn không sai. Cậu nói, cháu đã mua một cuốn sách tại quầy báo, một cuốn tạp chí về sức khỏe cơ thể, nó hướng dẫn cách đặt mua thiết bị. Khoảng 15 tháng sau, tôi đã trở lại thành phố đó để tổ chức buổi nhóm. Tôi đang ở trong tư thất với cùng những người này. Con trai ông mục sư vạch áo ra để cho chúng tôi thấy cơ bắp xung quanh ngực cậu đã nở ra thêm được khoảng 15 cm. Hai bắp tay của cậu cũng phát triển. Người thanh niên trẻ này đã có thể phát triển các bộ phận khác trên cơ thể, nhưng cậu chỉ thích phát triển bộ ngực và phần trên của cơ thể. Cậu đã đứng thẳng dậy thay vì bị gù lưng, bởi vì cơ của cậu đã được phát triển. Tuy nhiên, dù sự luyện tập đó có tưởng thưởng cho cậu bằng cách giúp cậu phát triển về thuộc thể, nhưng nó không giúp cậu phát triển về thuộc linh và tâm trí. Đó là lý do sự luyện tập cơ thể ích lợi chẳng bao nhiêu. Nhưng sự tinh kính ích lợi đủ mọi mặt. Nó tưởng thưởng chúng ta đủ mọi mặt, bởi trong đó có lời hứa cho cuộc sống hiện tại và đời sống hầu đến. Nhiều người cố nói với bạn rằng trong cuộc đời này chúng ta không có lời hứa gì cả. Họ sẽ nói với bạn rằng chúng ta chỉ được cứu và sau đó chúng ta phải bươn chải, làm việc cật lực trong cuộc đời này, sống trên đại lộ mang tên sống tạm qua ngày, chạy cho đến cuối con đường tới ngay sát cạnh, con hẻm cằn nhằn, và họ nghĩ rằng đó là dấu hiệu của sự tinh kính. Không, Đức Chúa Trời phán, vì sự luyện tập cơ thể ích lợi chẳng bao nhiêu, nhưng sự tinh kính ích lợi đủ mọi mặt, bởi trong đó có lời hứa cho cuộc sống hiện tại. Timôthê nhất, đoạn 4, câu 8. Chúng ta có lời hứa trong cuộc sống hiện tại, phần còn lại của câu này nói, và đời sống hầu đến. Cho nên sự tinh kính ban thưởng cho chúng ta ngay tại trên thế gian này và đời sau. Sự tinh kính có nghĩa sống cho Đức Chúa Trời. Nói sống cho Đức Chúa Trời là nghĩa thế nào? sống cho Đức Chúa Trời có nghĩa là làm chính xác những gì Phao-lô đã nói trong câu 12. Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng hãy lấy lời nói, cách cư xử, tình thương, đức tin và sự trong sạch làm gương cho các tín hữu. Ti-mô-thê nhất đoạn 4 câu 12. Hãy làm gương cho các tín hữu bằng lời nói, việc làm hay cách sống, tình yêu thương, đức tin và sự trong sạch. Đó là sống cho Đức Chúa Trời, mà sống cho Đức Chúa Trời là có ích lợi. Nhưng cách mà một số người nói, sống cho Đức Chúa Trời không có phần thưởng gì cho đời này. Hãy để ý Phao-lô nói, có lời hứa cho cuộc sống hiện tại. Câu này, ở thì hiện tại. Rất nhiều lần cơ đốc nhân chỉ nghĩ sẽ là một ngày tuyệt vời khi tất cả chúng ta lên thiên đàng. Xin đừng hiểu nhầm tôi, đó sẽ là một ngày trọng đại, tuyệt vời, cảm tạ Đức Chúa Trời. Nhưng những người này dường như ngụ ý rằng tất cả lời hứa của Đức Chúa Trời chỉ dành cho đời sau. Đại ý Phao-lô nói, sống cho Đức Chúa Trời ích lợi cho cuộc sống này và đời sau nữa, có lời hứa cho cuộc sống hiện tại và đời sống hầu đến. Ti-mô-thê nhất đoạn 4 câu 8, sự tin kính có ích lợi ư? Với tư cách là những tín hữu, Đức Chúa Trời đầu tư vào chúng ta và Ngài muốn nhìn thấy lợi tức từ khoản đầu tư của Ngài. Chúng ta nói về cơ nghiệp của mình, nhưng Đức Chúa Trời có cơ nghiệp trong chúng ta và Ngài muốn nó sinh lời cao, bởi Ngài đã phán sự tin kính là ích lợi. Để ý phần sau của Ti-mô-thê nhất đoạn 4 câu 15, để mọi người có thể thấy sự tiến bộ của con. Câu này đang nói về cuộc sống này. Bạn biết trong cuộc sống này thì ai đó có ít tiền, đôi lúc họ muốn đầu tư số tiền đó và thường họ sẽ đầu tư chỗ nào đem lại lãi cổ phần cao nhất. Tôi tin Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta được cứu, Ngài đã xóa tội chúng ta, nhưng Ngài cũng muốn chúng ta làm vinh hiển danh Ngài sau khi được cứu. Điều đó sẽ đem lại cho Đức Chúa Trời lãi cổ phần cao ngất ngưỡng cho khoản đầu tư của Ngài trong chúng ta. Trong Kinh Thánh, sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh tại Cô-rinh-tô và ông có nói đến vấn đề này. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 9. Vì chúng tôi chỉ là bạn đồng lao, cùng làm đầy tớ của Đức Chúa Trời, còn anh chị em mới là ruộng của Đức Chúa Trời, nhà của Đức Chúa Trời. Điều này hơi khó hiểu đối với chúng ta, bởi vì chúng ta không biết ruộng là gì. Một bản dịch hiện đại diễn đạt thế này. Anh em là vườn của Đức Chúa Trời. Một bản dịch khác nói, anh em là nông trại của Đức Chúa Trời. Bạn mong muốn nông trại của mình sinh ra bông trái phải không nào? Bạn mong muốn vườn tược sinh ra bông trái. Bạn mong muốn nó ích lợi. Trồng cây cối trong vườn, cày xới đất hay canh tác nông trại sẽ chẳng ích lợi gì cả nếu nó không sinh ra bông trái. Bạn ơi, sự tin kính không phải là một sự ngăn trở đối với sự thành công, mà nó hoàn toàn ngược lại mới đúng. Sự tin kính ích lợi mọi mặt. Nó có lợi về sự bảo vệ, thăng tiến, trường thọ và thịnh vượng. Hallelujah! Sự tin kính đảm bảo sự bảo vệ. Trước hết, sự tin kính đảm bảo sự bảo vệ. Nếu chúng ta sinh ra từ Đức Chúa Trời, thì chúng ta thuộc về Ngài. Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. Bạn nhớ Phao-lô đã nói trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 6 câu 19. Thân thể anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh, đấng đang ngự trong anh chị em, đấng Đức Chúa Trời ban cho anh chị em, và anh chị em không còn thuộc về chính mình. Bạn không thuộc về bản thân mình. Bạn không sở hữu bản thân mình. Bạn đã được mua với giá rất cao. Bạn thuộc về Đức Chúa Trời. Bởi vì bạn thuộc về Đức Chúa Trời, nên chúng ta mong đợi Ngài chăm sóc chúng ta. Như tôi đã nói, sự tin kính đảm bảo sự bảo vệ. Điều đó không có nghĩa chúng ta cứ hành xử cách ngu dại rồi nghĩ rằng chúng ta tự động sẽ được bảo vệ. Ví dụ Công vụ đoạn 27 nói Phao-lô phải kháng cáo về trường hợp của mình lên Caesar và ông đang đi đến Rome để làm điều đó. Khi họ lên thuyền đi Rome, Phao-lô nói, tôi nhận thấy chuyến hải hành này từ đây trở đi thật nguy hiểm. Chúng ta có thể bị thiệt hại lớn, không những có thể sẽ mất cả hàng hóa lẫn chiếc tàu mà còn nguy cả đến tính mạng chúng ta nữa. Câu 10. Phao-lô không nói, Đức Chúa Trời tỏ bày cho tôi hay Chúa bảo tôi. Không, Phaolô nhận thấy điều đó, mỗi chúng ta phải có một khả năng phân biệt thuộc linh nhất định. Phaolô nhận thấy chuyến hải trình sẽ nguy hại và thiệt hại lớn, nhưng những người cùng đi với Phaolô không đếm xỉa gì đến ông bởi vì gió nam đang thổi êm dịu. Dù vậy, họ vẫn nhổ neo đi Rôm. Công vụ đoạn 27, từ câu 14 đến câu 20. Nhưng chẳng bao lâu, một trận cuồng phong có tên là gió đông bắc từ trên đảo quật xuống. Thế là chiếc tàu bị bão cuốn đi. Vì không thể cho tàu chạy ngược với gió bão để trở vào bờ, chúng tôi đành để cho tàu cứ trôi theo chiều gió. Khi tàu trôi về phía nam của một đảo nhỏ tên là Câu Đa, chúng tôi phải khó khăn lắm mới giữ lại được chiếc xuồng cấp cứu. Sau khi kéo được chiếc xuồng ấy lên, họ tìm cách giữ cho tàu khỏi vỡ, nên đã lấy dây thừng buộc vòng dưới đáy tàu lại. Sau đó, họ sợ chiếc tàu bị mắc cạn ngoài khơi đảo City, nên họ thả neo xuống và cứ để tàu trôi theo chiều gió. Ngày hôm sau, tàu chúng tôi liên tục bị bão dồi dập dữ dội, nên họ quăng các hàng hóa xuống biển cho nhẹ tàu. Đến ngày thứ ba, họ tự tay quăng các đồ thiết bị trên tàu xuống biển. Trải qua nhiều ngày, chúng tôi không thấy mặt trời hay một vì sao nào, trong khi đó gió bão vẫn thổi mạnh và không chịu dứt. Cuối cùng, chúng tôi đành chấp nhận hết hy vọng được cứu thoát. Tất cả hy vọng được cứu vớt giờ không còn. Họ đã ném tất cả hàng hóa ra khỏi thuyền để tự cố cứu mình. Lúc đó Phaolô đứng lên giữa tình thế vô vọng của họ. Câu 21. Sau khi tìm kiếm Chúa và Chúa phán với ông, đúng ra là Chúa sai thiên sứ đến, thì Phaolô nói: "Nhưng bây giờ tôi khuyên các ông hãy can đảm lên, không ai trong các ông sẽ thiệt mạng, chỉ phải mất chiếc tàu này thôi, vì đêm qua một thiên sứ của Đức Chúa Trời, đấng tôi thuộc về và phục vụ, đã đứng bên tôi." Câu 22 và 23. Nói cách khác, Phaolô nói: "Tôi thuộc về Đức Chúa Trời, Hallelujah, bạn hãy suy nghĩ về điều đó. Đức Chúa Trời đã cứu họ không sót một ai, bởi vì Phaolô thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi không biết lúc đó có ai khác trên tàu thuộc về Đức Chúa Trời không. Nhưng Chúa đã cứu họ toàn bộ nhờ một con người tin kính. Thiên sứ nói với họ: "Thưa các ông, nếu các ông nghe lời tôi, không ai trong các ông sẽ thiệt mạng, chỉ phải mất chiếc tàu này thôi." Phaolô nói: "Tôi thuộc về Đức Chúa Trời." Công vụ đoạn 27, câu 23. Vì đêm qua, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, đấng tôi thuộc về và phục vụ, đã đứng bên tôi. Sau đó, Phaolô tiếp tục nói cho họ biết những gì thiên sứ đã bảo ông. Công vụ đoạn 27, từ câu 24 đến câu 25. Và bảo rằng: "Hỡi Phaolô, đừng sợ, ngươi cần phải ứng hầu trước tòa án của Caesar. Và này, vì cớ ngươi, Đức Chúa Trời sẽ cho tất cả những người cùng đi trong chuyến hải hành với ngươi được sống. Vậy xin các ông hãy can đảm lên, vì tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm y như lời Ngài đã phán. Chỉ có điều là chúng ta sẽ bị mắc cạn ở một hòn đảo nào đó. Hãy để ý lại phân đoạn kinh thánh này. Có một câu ngắn ở đây mà tôi muốn nhấn mạnh. Sau khi Phaolô nói: "Vì đêm qua một thiên sứ của Đức Chúa Trời, đấng tôi thuộc về và phục vụ, đã đứng bên tôi." Phaolô cũng nói: "Tôi thuộc Đức Chúa Trời." Câu 25. Phaolô đã nói ba điều: "Tôi thuộc Đức Chúa Trời, tôi phục vụ Đức Chúa Trời và tôi tin Đức Chúa Trời." Phaolô cũng chỉ thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng ông nói: "Tôi phục vụ Đức Chúa Trời." Rất là chủ động, ông không nói: "Tôi đang cố phục vụ Đức Chúa Trời, Chúa biết tôi đang làm hết sức mình." Không, nói như thế không khác gì trốn tránh trách nhiệm. Trong thư tín thứ hai gửi Timôthê, Phaolô nói: "Thời điểm ra đi của ta đã gần." Timôthê nhì, đoạn 4, câu 6. Phaolô biết đã đến lúc ông rời thế gian này. Hãy để ý những gì ông nói: "Ta đã đánh trận tốt đẹp, ta đã hoàn tất cuộc đua, ta đã giữ vững đức tin." Câu 7. Phaolô đã hoàn thành cuộc chạy đua của mình. Ông không hoàn thành một nửa chặng đua. Nếu bạn muốn phục vụ Đức Chúa Trời, bạn phải đặt Chúa làm đầu trên tất cả mọi thứ khác. Điều đó có nghĩa bất cứ điều gì Ngài bảo bạn làm thì bạn không bỏ cuộc giữa chừng. Ý nghĩa sự tin kính là như thế, sống cho Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài với cả tấm lòng. Có phần thưởng hay ích lợi khi sống cuộc đời tin kính? Khi sống cho Đức Chúa Trời thì điều đó sẽ tác động đến bạn trong mọi cách, bao gồm trong lĩnh vực tài chính. Chúa không nói cuộc đời êm ả lúc nào cũng tốt. Đúng vậy, lời Chúa nói, người ngay lành gặp lắm điều rắc rối. Thi Thiên đoạn 34 câu 19. Câu này được dịch từ tiếng Hebrew. Chữ được dịch rắc rối đang nói đến những khó khăn và thử thách. Trong Thi Thiên 91, Đức Chúa Trời phán, ta sẽ ở cùng ngươi trong lúc khó khăn. Nếu bạn không bao giờ gặp khó khăn, thì tại sao Ngài lại nói sẽ ở với bạn trong lúc khó khăn? Không, phục vụ Đức Chúa Trời không có nghĩa bạn sẽ không gặp khó khăn. Một số người có ý nghĩ rằng nếu sống và bước đi bởi đức tin là sống một cuộc đời bình tĩnh êm xuôi. Họ nghĩ sẽ không bao giờ có bắc bớ, chống đối hay khó khăn. Họ nghĩ các phước hạnh về sự bảo vệ, thăng tiến, trường thọ và thịnh vượng sẽ tự động rớt trên họ giống như trái sung rụng. Nhưng đó không phải là điều Kinh Thánh nói. Thi Thiên 34 câu 19 nói, người ngay lành gặp lắm điều rắc rối, nhưng Chúa giải cứu người ấy ra khỏi tất cả. Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi Satan được gọi là thần chủ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4. Dù chúng ta ở trong vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cũng đang sống trong thế gian này. Nhưng cảm tạ Chúa vì chúng ta không thuộc về thế gian. Sự tin kính đảm bảo sự bảo vệ, có nghĩa Đức Chúa Trời giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn. Sự tin kính đảm bảo sự thăng tiến. Sự tin kính tưởng thưởng, nó có ích lợi, nó đảm bảo sự bảo vệ, nó cũng đảm bảo sự thăng tiến. Khi tôi nói về sự thăng tiến, thì không nhất thiết là tôi đang nói về sự thăng tiến theo thế gian này. Mặt khác, sự thăng tiến hay ích lợi của bạn sẽ được mọi người nhìn thấy theo Timôthê nhất đoạn 4 câu 15. Tất cả, có nghĩa mọi người trong thế gian và mọi người trong hội thánh nữa, tất cả là tất cả. Sự tin kính đảm bảo sự thăng tiến, nhưng nhiều tôi tớ Chúa không thể thăng tiến. Ngài muốn ban phước và thăng tiến họ, Ngài muốn họ phát triển và tăng trưởng, Ngài muốn lợi ích bao gồm sự thịnh vượng tài chính của họ được mọi người nhìn thấy. Nhưng họ không đặt mình vào lời hứa đó. Họ quá lười biếng, bệ rạc. Rất nhiều lần điểm tựa của họ chỉ là một sợi bông. Chúng ta cần người trẻ tuổi dám nói rằng tôi sẽ đứng vững dù có chuyện gì xảy ra. Khi lớn lên, tôi không có toàn hảo. Tôi đã không biết gì về sự thánh khiết. Lúc đó tôi không bao giờ nghe chữ này. Tôi sinh ra và được nuôi dưỡng trong một hệ phái dạy dỗ rằng bạn không thể không phạm tội, rằng bạn phạm tội mỗi ngày. Tôi được tái sinh vào một buổi tối thứ Bảy, ngày 22 tháng 4, lúc 7 giờ 40, trên một căn nhà nằm về phía nam tại địa chỉ 405 North College Street, thành phố Kinney, Texas. Tôi đã trở lại hội thánh tôi đang nhóm lại bởi vì không có một hội thánh ân tứ nào trong thành phố cả. Tôi là một trường hợp bất thường đối với tất cả dân sự trong hội thánh bởi vì tôi đã thay đổi. Bạn thấy Phao-lô nói với Timôthê, hãy lấy lời nói, cách cư xử, làm gương cho các tín hữu. Timôthê nhất đoạn 4 câu 12. Đối với nhiều người trong chúng ta, chữ lời nói có nghĩa là nói bằng lời. Phao-lô đã diễn đạt đầy đủ, nói rằng hãy lấy lời nói làm gương cho các tín đồ, câu 12. Sau đó ông nói cách cư xử. Nếu bạn tra, bạn sẽ thấy chữ Hy Lạp được dịch cách cư xử này có nghĩa là việc làm. Nói cách khác, hãy làm gương bằng lối sống của mình, hay làm gương qua cách bạn sống. Khi còn thiếu niên, tôi đã nói chuyện với nhiều nhóm khác nhau trong các hệ phái khác, đặc biệt là các nhóm thanh niên. Tất cả những thanh niên này đều nói với tôi, Kenneth nè, nếu gì khiến cậu khác biệt so với chúng tôi vậy? Cậu không đi đến các buổi khiêu vũ sao? Thậm chí họ còn đem cách múa máy của thế gian vào trong hội thánh. Tôi không đi bởi vì tôi không tin vào điều đó. Lúc đó tôi không tin và bây giờ cũng vậy. Tôi không tin vào việc nhảy nhót, đặc biệt trong hội thánh. Bây giờ Thánh Linh đôi khi đến trên tôi và tôi bắt đầu nhảy múa trong Thánh Linh. Đó hoàn toàn là một điều khác biệt. Đó là loại nhảy múa mà tôi tin. Nhưng những thanh niên này nói, cậu không đến buổi khiêu vũ với chúng tôi, cậu không hút thuốc. Nhưng những đứa trẻ mới ở vị thành niên, thậm chí các em trẻ hơn tôi, đôi khi nghĩ khiêu vũ, hút thuốc mới làm cho chúng trở nên người lớn. Tôi được cứu lúc 15 tuổi, khi tôi khoảng 13, đôi lúc khi ai đó hút thuốc, tôi cũng hút. Tôi không thể nuốt khói thuốc vào, thế là tôi cứ phụt ra. Nhưng điều đầu tiên tôi hứa với Đức Chúa Trời khi tôi được tái sinh là con sẽ không hút thêm điếu nào nữa. Bằng cách nào đó, tâm linh tôi biết những điều mà tâm trí tôi không biết và tôi biết hút thuốc lá là không tốt. Nên tôi đã hứa với Ngài, tôi sẽ không hút thêm điếu nào nữa. Đến giờ tôi không hút. Tôi thậm chí không đi đến các buổi chiếu hình. Thời đó người ta gọi phim là chiếu hình. Một số bộ phim hay, tốt bây giờ là những thước phim duy nhất mà họ có thời đó. Hầu hết những bộ phim hiện đại bây giờ toàn là đồ tạp nhạp. Bạn cần cẩn thận. Liên quan đến những vấn đề này, bạn hãy là một người làm gương. Hãy làm gương bằng cách sống hay cách cư xử của bạn. Những thanh niên trẻ đặt câu hỏi cho tôi đều là người trong nhà thờ. Họ nói, Kenneth, cậu không uống rượu. Thậm chí họ còn nhóm lại tiệc tùng tại trường Chúa Nhật, nhảy múa, nhậu nhẹt, hút thuốc, chửi rủa và quan hệ tình dục. Họ nói với tôi, cậu không làm những điều này, điều nào làm cậu khác biệt vậy? Tôi nói, tôi là một tạo vật mới. Họ hỏi, cái gì mới? Thế là tôi có cơ hội để giảng. Bạn thấy đó, họ đã mở cánh cửa. Tôi không lải nhải, nhưng nếu họ mở cửa thì tôi sẵn sàng. Cho nên bạn đừng cố nhồi nhét ai đó, nhưng nếu họ đặt câu hỏi và mở cửa thì bạn sẵn sàng trả lời với họ. Bạn hãy để ý kỹ tại chỗ này. Tôi vẫn đang nói về sự thăng tiến. Thăng tiến trong mọi sự, bao gồm tài chính. Tôi sẽ nói cho bạn biết một bí quyết tôi đã học được nhiều năm trước khi còn là một cậu bé Baptist. Sau khi tôi được tái sinh, tôi đã lỡ mất một năm học. Khi tôi nằm bệnh, tôi đã học xong 2 năm trung học, nhưng tôi đã bỏ ngang. Tôi bị một điểm C trừ trong 2 môn. Trong thời của tôi, nếu bạn rớt một môn trong năm thứ 2 trung học, thì bạn phải học lại một năm, chứ không chỉ học lại môn đó. Tôi đã bị điểm C trừ trong 2 môn là tiếng Anh và toán. Họ chấm theo thang điểm A, B, C và D. Điểm D có nghĩa bị rớt, ở lại lớp. Một điểm C trừ có nghĩa là bạn vớt vát qua được môn đó. Giáo viên trong cả 2 lớp tiếng Anh và toán nói với tôi, thực ra em bị điểm D, em thiếu 2 điểm nữa mới được điểm C trừ, em được vớt vát qua. Không ai trong họ biết điều giáo viên kia đã nói, nhưng cả hai đều nói một điều tương tự. Họ nói, thầy nghĩ có lẽ thầy đã bị sai trong 1 hay 2 điểm bài thi trong suốt năm học, nên thầy cho em điểm C trừ. Tất nhiên, khi được tái sinh, tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh. Vì cả đời đã đi học trường Chúa Nhật, nên một số điều tôi đọc được làm tươi mới suy nghĩ của tôi, bởi vì tôi nhớ lại những câu chuyện tôi đã nghe khi còn nhỏ. Mỗi buổi sáng tôi đi bộ đến trường, đó là thời đại khủng hoảng, và xe cộ thì không có nhiều, thế là đôi lúc cả đám chúng tôi rủ nhau đi bộ dưới lòng đường. Đang khi mọi người nói chuyện, cười đùa, thì tôi nói chuyện với Chúa. Bạn biết là bạn có thể nói chuyện lớn tiếng với Ngài, nhưng bạn cũng có thể nói chuyện với Ngài từ bên trong. Ngài đều nghe. Để tôi lấy Kinh Thánh chứng minh điều đó. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14, Phao-lô nói, nếu có ai nói tiếng lạ thì tối đa chỉ 2 hoặc 3 người, và mỗi người phải nói theo thứ tự của mình và phải có người thông giải. Câu 27. Để ý điều ông nói trong câu 28. Nhưng nếu không có người thông giải, người có ơn nói tiếng lạ phải im lặng. Có nghĩa bạn không nói lớn tiếng. Phần còn lại của câu này, người ấy hãy nói riêng giữa mình với Đức Chúa Trời, cho nên bạn có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời ở bên trong bạn. Nên mỗi buổi sáng trên đường đi học, tôi nhắc nhớ Chúa và bản thân về lời Ngài, tôi công bố đức tin của mình. Khi ấy tôi không biết đang làm điều đó, nhưng khi tóm tắt lại thì đó là điều tôi đã làm. tôi nhắc nhớ ngài về Daniel và ba bạn trẻ người Hebrew trong sách Daniel đang đi học tại Babylon. Tất nhiên, theo phong tục tôn giáo của mình, người Do Thái không ăn một số loại động vật. Thức ăn được cung cấp cho Daniel và ba bạn trẻ Hebrew tại Babylon để đi ngược lại với tôn giáo của họ. Cho nên họ đã đến gặp hiệu trưởng và nói thực tế với ông: ăn thức ăn này đi ngược lại với tôn giáo của chúng tôi. Chúng tôi không muốn chống lại lương tâm của mình. Hiệu trưởng trả lời: các cậu biết là điều này sẽ khiến tôi gặp rắc rối. Họ nói: chỉ cho chúng tôi bánh và rau trong 10 ngày. Ông đã làm thế. Cuối 10 ngày, sắc mặt họ sáng sủa hơn và trông họ mạnh khỏe hơn so với hết thảy những người ăn thức ăn đạt chuẩn được cung cấp cho họ. Hiệu trưởng mới nói: các cậu được phép tiếp tục ăn những gì mình muốn. Khi Daniel và ba bạn trẻ Hebrew tốt nghiệp, Kinh Thánh nói, mỗi khi vua cần hỏi họ về bất cứ điều gì liên quan đến sự khôn ngoan và thông sáng, ông thấy họ giỏi gấp 10 lần so với tất cả các pháp sư và các bốc sư trong toàn đế quốc. Daniel đoạn 1 câu 20. Đức Chúa Trời đã cất nhắc họ, cho nên tôi nhắc nhớ Chúa về câu Kinh Thánh đó. Tôi nói, Chúa cũng có thể ban phước cho con giống như thế. Bây giờ con sẽ làm phần của con. Xin Chúa đừng hiểu nhầm con sẽ không né tránh trách nhiệm của mình. Con sẽ không vắng học. Tôi không bao giờ vắng một ngày hay một lớp nào. Tôi tiếp, Chúa ơi, con sẽ không cắt xén thời gian của mình. Chúng tôi đã có tiết học tại lớp học. Mọi tiết tôi đều dành toàn bộ thời gian để học. Tôi không bao giờ đem sách về nhà học trong 2 năm tiếp theo học tại trung học. Tôi không học theo kiểu đó, ngoại trừ ở trường. Thế là tôi được giấy báo điểm A thẳng tắp. Tôi đã đứng đầu lớp. Đức Chúa Trời thưởng cho sự trung tín. Bạn có thể làm điều tương tự như tôi. Nếu bạn tin cậy Đức Chúa Trời, Ngài cũng sẽ cất nhắc bạn. Điều đó có nghĩa Ngài đưa bạn tiến lên phía trước. Khi bạn sống cho Đức Chúa Trời, Ngài sẽ thăng tiến bạn. Ngài đứng về phía bạn. Ngài không nghịch lại bạn. Nếu bạn cắt xén thời gian của mình, điều đó không ích lợi gì đâu. Nếu tôi chỉ quậy phá trong trường, suốt ngày chỉ ngồi ném miếng giấy và ngủ trong suốt tiết học, thì tôi phải học ở nhà. Và nếu tôi không học ở nhà, thì tôi đã rớt rồi. Tôi nhớ trong một lớp học ngoại ngữ, tôi được điểm A trừ. Giáo viên đã nói với tôi ngay trước mặt lớp, Kenneth, thật ra cô nên cho em điểm A, bởi vì không ai trong lớp trên điểm C cả. Em vượt quá xa so với các bạn trong lớp. Cô đã nghĩ, có lẽ em này không vượt xa các em còn lại đến thế. Thôi mình cho nó điểm A trừ. Cô nói, nhưng có lẽ cô đã lầm. Nhẽ ra cô nên cho em điểm A. Cô đã muốn nói điều này trước cả lớp. Nhưng điểm mà tôi muốn nói đó là trong lớp tôi đã vượt tất cả các bạn cùng lớp mà không có học hành gì cả. Tôi không viết bất cứ đề tài nào ở nhà. Tôi thậm chí không bao giờ đem một cuốn sách về nhà. Nhưng tôi nghiêm túc học tập ở trường và tôi tin cậy Đức Chúa Trời. Bạn có thể thể hiện sự chuyên tâm chăm chú và Đức Chúa Trời sẽ cất nhắc bạn. Nhưng nếu bạn cắt xén thời gian và không đặt Đức Chúa Trời làm đầu thì bạn sẽ gặp rắc rối. Hãy để ý xem, một lần nữa, câu Kinh Thánh nói sự tin kính hay việc sống cho Đức Chúa Trời là ích lợi. Điều đó đúng trong lĩnh vực tài chính, nhưng cũng đúng trong mọi lĩnh vực khác nữa. Sống cho Đức Chúa Trời sẽ được tưởng thưởng. Bạn nhớ Chúa Giê-xu phán rằng, nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, để các ngươi sẽ được ban thêm mọi điều ấy. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Ngài phán, để các ngươi sẽ được ban thêm mọi điều ấy, không phải bị lấy đi từ các ngươi. Sự tin kính đảm bảo sống lâu. Sống cho Đức Chúa Trời ích lợi trong cuộc sống này, bởi vì nó đảm bảo sự bảo vệ và sự thăng tiến. Nó cũng đảm bảo sự sống lâu với những ai sống cho Đức Chúa Trời. Hãy xem Kinh Thánh nói gì về những người không sống cho Đức Chúa Trời. Thi Thiên 55 câu 23. Những kẻ ham làm đổ máu và những kẻ phản bội sẽ không sống được phân nửa số ngày của chúng. Nguyên lý là như vậy, ai tới một thời điểm cũng phải chết. Khi thời điểm đó đến, thì dù gì nữa đi nữa họ sẽ chết. Trong câu này Kinh Thánh nói, những kẻ ham làm đổ máu và những kẻ phản bội sẽ không sống được phân nửa số ngày của chúng. Đôi khi có người nói, tôi không phải là một người ham làm đổ máu, thế còn sự phản bội, lừa lọc thì sao? Kinh Thánh nói, những kẻ ham làm đổ máu và những kẻ phản bội sẽ không sống được phân nửa số ngày của chúng. Đó là ý nghĩa của chữ phản bội, lừa người ta. Người chuyên phản bội sẽ thuộc phe của bạn được một lần, lần sau họ lại chống bạn. Lúc này họ thế này, lúc khác họ thế khác. Họ cực kỳ dối trá, đôi khi chúng ta gọi là người hai mặt. Đức Chúa Trời phán, không chỉ người ham làm đổ máu mới không sống được phân nửa số ngày của chúng, nhưng kẻ phản bội cũng không sống được phân nửa số ngày của chúng. Gióp đoạn 17 câu 9. Tuy nhiên, người công chính sẽ giữ vững đường lối mình, người có tay trong sạch sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Người công chính sẽ giữ vững đường lối mình. Nói cách khác, họ sẽ đứng ngay thẳng trong đường lối của Đức Chúa Trời và bước đi trong đường lối của Ngài. Người sẽ càng được mạnh mẽ. Hallelujah! Nếu bạn trở lại với những gì Phao-lô đã nói với Ti-mô-thê, thì Gióp đoạn 17 câu 9 chính xác là điều mà Phao-lô đang nói đến. Ông nói, hãy lấy lời nói, cách cư xử, tình thương, đức tin và sự trong sạch làm gương cho các tín hữu. Chúng ta bước đi trong sự trong sạch bằng cách bước đi trong lời Chúa và tình yêu thương. Châm ngôn đoạn 2 từ câu 1 đến câu 5. Con ơi, nếu con ghi nhận lời ta và chất chứa các mệnh lệnh của ta trong lòng, nếu con chăm chú lắng nghe sự khôn ngoan dạy bảo để lòng con làm theo trí tuệ chỉ bày, vì nếu con cầu xin được thông minh khôn sáng và cất tiếng khẩn nài được hiểu biết khôn ngoan, nếu con kiếm nó như kiếm tiền kiếm bạc và tìm nó như tìm kho báu đang bị chôn giấu, bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là hết lòng kính sợ Chúa và khám phá ra làm sao để hiểu biết Đức Chúa Trời. Xem lại câu 3 và 4. Vì nếu con cầu xin được thông minh khôn sáng và cất tiếng khẩn nài được hiểu biết khôn ngoan, nếu con kiếm nó như kiếm tiền kiếm bạc và tìm nó như tìm kho báu đang bị chôn giấu. Chúng ta có thể diễn ý thế này. Nếu con siêng năng cầu xin sự tri thức và cất tiếng khẩn nài được sự hiểu biết, giống như con tìm kiếm của báu chôn giấu, nếu bạn biết chỗ nào có kho báu đang giấu kín, thì bạn sẽ đi đào phải không nào? Câu 1 nói, con ơi, nếu con ghi nhận lời ta và chất chứa các mệnh lệnh của ta trong lòng, chúng ta diễn ý, nếu con nhận lãnh lời Đức Chúa Trời và giấu mệnh lệnh yêu thương của Ngài trong con, bởi vì mệnh lệnh yêu thương ấy làm trọn mọi điều răn. Châm ngôn đoạn 3 câu 1. Con ơi, chớ quên luật pháp của ta, nhưng hãy để lòng con gìn giữ mạng lệnh ta. Bạn hãy hiểu điều này, mọi điều răn của Đức Chúa Trời được hoàn thành trong luật yêu thương. Bạn không cần phải lo lắng về điều răn khác ngoài luật yêu thương, bởi vì nếu bạn bước đi trong tình yêu thương, bạn sẽ làm trọn tất cả các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do Phao-lô nói với Ti-mô-thê, hãy làm gương qua tình yêu thương. Roma đoạn 13 câu 10, yêu thương không làm hại người lân cận, vì vậy yêu thương là làm trọn luật pháp. Các ích lợi của sự tinh kính là gì? Châm ngôn đoạn 3 câu 2. Vì chúng sẽ làm gia tăng số ngày và số năm của đời con. Chúng sẽ đem lại cho con bình an thịnh vượng. Tôi vui mừng khi thấy được lẽ thật này nhiều năm trước đây. Con ơi, chớ quên luật pháp của ta. Châm ngôn đoạn 3 câu 1. Đây là luật yêu thương, tình yêu thương không làm hại người lân cận, tình yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Phần còn lại của châm ngôn đoạn 3 câu 1 nói, nhưng hãy để lòng con gìn giữ mệnh lệnh ta. Nếu bạn sống trong tình yêu thương, bạn sẽ làm trọn tất cả điều răn của Đức Chúa Trời. Nếu bạn đang sống trong tình yêu thương, bạn sẽ không vi phạm bất cứ điều răn nào về kiềm chế tội lỗi. Sống trong tình yêu thương có ích lợi gì cho bạn? Có ích lợi nào cho việc đó không? Có, nó sẽ đem lại lợi ích cho bạn về thuộc linh, tâm trí, tình cảm, thể lý, tài chính và trong mọi lĩnh vực. Bên lề bản kinh thánh của tôi, nói từ Hebrew được dùng để nói về sự trường thọ là chữ nói về số năm bạn sống. Nói cách khác, vì chúng ta sẽ làm gia tăng số ngày và số năm và bình an của đời con. Ghi nhớ và giữ các điều răn của Ngài. Châm ngôn đoạn 3 câu 2. Sự tin kính đảm bảo sự sống lâu. Châm ngôn đoạn 10 câu 27. Kính sợ Chúa làm gia thêm tuổi thọ. Sự kính sợ trong câu này không có nghĩa bạn sợ hãi Đức Chúa Trời, giống như bạn sợ con rắn hay cơn bão táp. Nó nói đến sự tin cậy, tin kính. Một lần nữa bên lề kinh thánh của tôi, chữ gia thêm trong tiếng Hebrew có nghĩa được thêm vào. Sự kính sợ Chúa sẽ thêm ngày tháng vào cuộc đời bạn. Châm ngôn đoạn 10 câu 27. Nhưng tuổi kẻ gian tà quả có giảm bớt đi. Có người nói, tôi biết có người ác mà họ sống dai lắm. Họ vẫn rút ngắn các ngày của mình đấy. Nếu họ không sống gian ác như thế, thì họ đã có thể sống lâu hơn và tốt hơn. Tôi không biết bạn thì sao, nhưng từ nhiều năm trước, tôi bắt đầu nhận lấy điều tốt nhất của Chúa trong cuộc đời này. Và tôi đã thấy lẽ thật này ở đây. Trong số những lẽ thật khác, cảm tạ Đức Chúa Trời vì lời Ngài. Bạn có hiểu việc ngày tháng được thêm vào cuộc đời của bạn hay không? Là có điều kiện bạn sống lâu hay không? Đúng là Đức Chúa Trời đã hứa điều đó, nhưng việc gặt hái các ích lợi từ lời hứa của Đức Chúa Trời thì tùy thuộc ở bạn. Quả thật, ngày tháng được thêm lên cho bạn hay không là tùy ở bạn. Sự tin kính đảm bảo sự thịnh vượng. Sự tin kính không chỉ đảm bảo sự bảo vệ, thăng tiến, trường thọ, nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, sự tin kính cũng đảm bảo sự thịnh vượng. Tất nhiên, khi bạn sử dụng chữ thịnh vượng, người ta sẽ nghĩ về lĩnh vực tự nhiên, về tài chính và thịnh vượng vật chất. Điều đó đúng, nhưng thật ra nó có nghĩa là thịnh vượng về tâm linh, tâm hồn và thân thể. Bạn đã bao giờ để ý thấy những gì sứ đồ Giăng đã nói đến trong thư tín thứ ba của ông, rằng sự thịnh vượng về thuộc thể, vật chất và tài chính của bạn phụ thuộc vào sự thịnh vượng thuộc linh của bạn không? Giăng 3 đoạn 2. Anh thương mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự, được mạnh khỏe trong thân xác, cũng như được mạnh mẽ trong tâm hồn. Khi nói đến lĩnh vực tự nhiên, nhiều người không thấy lẽ thật là Đức Chúa Trời muốn họ thịnh vượng tài chính và sống trong sức khỏe thiên thượng. Họ nghĩ, đúng, Chúa muốn ban phước thuộc linh cho chúng ta, nhưng chúng ta phải sống nghèo khó và cố sống cho qua ngày. Nhưng điều đó không đúng, chúng ta liên tục thấy lẽ thật đó trong lời Chúa. Sử ký nhì đoạn 26 câu 5. Ông để lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời từ thời của Sê-ca-ri-a, một người thông hiểu các khải tượng của Đức Chúa Trời. Và hễ ông tìm kiếm Chúa bao lâu, Đức Chúa Trời làm cho ông được thành công thịnh vượng bấy lâu. Nếu bạn đọc hết sự ký thuật này, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đang nói đến sự thịnh vượng vật chất, tài chính. Bên cạnh đó, hãy nhớ lại điều Đức Chúa Trời đã nói với Giô-suê từ lúc Giô-suê mới khởi sự chức vụ. Khi ông tiếp quản vị trí lãnh đạo thay thế ông Môi-se, Giô-suê đoạn 1 câu 8, quyển sách luật pháp này chớ rời xa miệng ngươi, hãy suy gẫm nó ngày và đêm, để cẩn thận làm theo những gì đã chép ở trong. Vì như thế, ngươi sẽ làm cho đường lối của ngươi được thịnh đạt, và ngươi sẽ thành công. Chúng ta có thể diễn ý câu này, lời này không được ra khỏi miệng con, nhưng con hãy suy gẫm ngày và đêm để con thực hiện. Làm theo lời, đừng chỉ là người nghe. Theo tất cả những gì được viết trong đó, vì sau đó con sẽ làm cho đường lối mình thịnh vượng. Bạn có để ý những gì Chúa nói không? Ngài nói bạn sẽ làm cho đường lối mình thịnh vượng. Tất nhiên, bây giờ chúng ta hiểu là Đức Chúa Trời đứng đằng sau sự thành công của chúng ta. Ngài chính là tác giả của sự thành công đó. Bạn có làm cho đường lối mình được thịnh vượng hay không là tùy theo ở bạn. Bạn thịnh vượng tâm trí hay không là điều do bạn. Bạn thành đạt trong trường học hay việc làm hay không phụ thuộc vào bạn. Bạn thịnh vượng tài chính, vật chất hay không là do bạn quyết định, tùy thuộc vào bạn. Đức Chúa Trời cho bạn biết điều gì sẽ xảy đến khi bạn đặt lời Ngài làm đầu. Vì như thế, ngươi sẽ làm cho đường lối của ngươi được thịnh đạt và ngươi sẽ thành công. xử lý cách khôn ngoan những vấn đề cuộc sống. Tôi thích một bản dịch khác của Giô-sê đoạn 1 câu 8. Con sẽ có thể xử lý cách khôn ngoan những vấn đề cuộc sống. Bạn không thể có sự thành công mỹ mãn nếu bạn không xử trí khôn ngoan trong các vấn đề cuộc sống. Đức Chúa Trời nói cho bạn chính xác làm thế nào để xử trí cách khôn ngoan để bạn được thành công. Kinh Thánh nói, lời Chúa không được rời xa miệng bạn, bạn sẽ suy gẫm nó ngày và đêm. Bạn sẽ canh chừng và làm theo lời, rồi bạn sẽ làm cho đường lối mình được thịnh vượng. Bạn sẽ có thành công mỹ mãn, vinh hiển thuộc Đức Chúa Trời. Khi nói đến thực tế của vấn đề này, thì nhiều người không thịnh vượng, hành xử không khôn ngoan bởi vì họ không tôn trọng Đức Chúa Trời. Họ đã không tôn trọng Ngài. Nếu họ tôn trọng Ngài, họ sẽ thành công. Ví dụ, một số người luôn luôn thanh toán hóa đơn chậm. Tôi đoán hầu hết chúng ta lúc này lúc kia cũng đã ở trong hoàn cảnh đó trước khi chúng ta thấy lẽ thật lời Chúa được dạy dỗ. Nhưng một số người luôn chậm thanh toán hóa đơn, chậm trả tiền thuê nhà, chậm trả tiền này tiền nọ. Có quá nhiều người luôn tụt lại phía sau và không thể bắt kịp. Họ không thể làm điều họ phải làm, tức rao truyền phúc âm, sai phái các giáo sĩ và đem lời Chúa ra cho mọi người. Các lý do vì sao một số người không thịnh vượng. Chắc chắn Đức Chúa Trời muốn chúng ta thịnh vượng, nhưng chúng ta có trách nhiệm. Nếu chúng ta tôn trọng Chúa, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Chúng ta đã đọc trong Giô-sê làm thế nào để thịnh vượng bằng cách suy gẫm lời Chúa ngày và đêm để chúng ta quan sát và làm theo. Cho nên chúng ta biết ý muốn Đức Chúa Trời là chúng ta được thịnh vượng. Tuy nhiên, nói cách khác, bạn có thể rơi vào chỗ sai lầm khi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho bạn thịnh vượng dù bạn sống như thế nào đi nữa. Một số người nghĩ tất cả những gì họ phải làm là tôn trọng Chúa bằng cách dâng hiến và Chúa sẽ ban lại cho họ. Nhưng không đâu, Ngài sẽ không làm thế, bởi vì Đức Chúa Trời tôn trọng lời Ngài, tất cả chứ không phải chỉ một phần lời Ngài mà thôi. Chúa mong muốn bạn bước đi theo ánh sáng mà bạn có được từ lời Ngài. Chúng ta đã thấy được từ trong lời Ngài rằng sự thịnh vượng tài chính và thuộc thể phụ thuộc vào sự thịnh vượng thuộc linh của bạn. Giăng 3 đoạn 2. Tôi biết có những người nghĩ rằng Đức Chúa Trời làm cho họ thịnh vượng qua sự dâng hiến của họ, vì mục đích đó mà họ dâng hiến chỉ để nhận lại. Nhưng đời sống họ không có ngay thẳng. Đúng vậy, họ có tiền bạc nhờ lưu manh lừa gạt. Đúng, họ là người dâng hiến, nhưng Chúa không tôn trọng sự dâng hiến của họ. Nhiều năm trước, tôi có biết một người đàn ông triệu phú, giống như tỷ phú thời nay. Vào thời đó, ông ta có một ngôi nhà lộng lẫy. Nó vượt xa mọi ngôi nhà người ta sở hữu vào thời đó. Thời điểm đó, không có nhiều người có xe Mercedes, Lincoln hay Cadillac. Thế nhưng ông, vợ, con trai, con gái ông, ai cũng có xe hơi riêng đắt tiền. Ông ta cũng có một máy bay riêng. Người đàn ông giàu có này dâng hiến rất hào phóng. Nhưng cuối cùng ông đã mất đi mọi thứ mà ông có. Ông ta không có thịnh vượng. Tại sao người đàn ông này là không thịnh vượng? Ông ta nộp phần 10. Ông ta dâng hiến. Ông ta không có thịnh vượng bởi vì nhiều vụ làm ăn của ông ta không có trong sạch. Nói cách khác, đó là những vụ làm ăn mập mờ, lừa gạt. Chúa không thể tôn trọng điều đó. Những vụ làm ăn mập mờ của người đàn ông đó đã ảnh hưởng đến thuộc linh của ông. Chúng đã ảnh hưởng ông về tài chính và thuộc thể. Ông ta và vợ đều hay ốm. Toàn bộ gói phước hạnh của Đức Chúa Trời đi đồng bộ với nhau. Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ chỉ toàn bộ tập trung vào tiền bạc. Lời Đức Chúa Trời nói về sự thịnh vượng vật chất là một điều chắc chắn. Bởi vì Kinh Thánh nói, mọi sự ngươi làm đều được thịnh vượng. Thi Thiên đoạn 1 câu 3. Chúng ta xem lại câu 2 của Thi Thiên đoạn 1. Thi Thiên đoạn 1 câu 2. Nhưng vui thích về luật pháp của Chúa và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Câu này hoàn toàn nhất quán với câu nói của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, để các ngươi sẽ được ban thêm mọi điều ấy. Chúa Giêsu có nói, nhưng thứ hai hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời không? Không, Ngài nói nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, để các ngươi sẽ được ban thêm mọi điều ấy. Chúng ta mong đợi Đức Chúa Trời tôn trọng lời Ngài và làm phần của Ngài. Nhưng như tôi đã nói, chúng ta cũng có phần phải thực hiện. Chúng ta không thể nào dâng với chỉ với mục đích mong nhận lại. Đừng hiểu nhầm tôi, việc chúng ta dâng và được nhận lại là điều hoàn toàn hợp lý. Nhưng chúng ta không dâng chỉ vì mục đích được nhận lại. Việc nhận không phải là động cơ chính của chúng ta. Chúng ta cần giữ một sự quân bình trong lĩnh vực này, và chúng ta cần làm gương cho người khác trong lĩnh vực này nữa. Phao-lô đã nói với Ti-mô-thê, hãy lấy lời nói, cách cư xử, tình thương, đức tin và sự trong sạch làm gương cho các tín hữu. Ti-mô-thê nhất đoạn 4 câu 12. Phao-lô đang nói với Ti-mô-thê, hãy trở thành một tấm gương cho người khác. Đức Chúa Trời muốn chúng ta là những tấm gương, nhưng có ba điều, ba lĩnh vực nan đề đối với nhiều người, và đó là lý do họ không thịnh vượng. Đôi khi chỉ có một lĩnh vực gây ra nan đề, đôi khi nan đề là do hai lĩnh vực gây ra, và đối với một số người thì cả ba lĩnh vực. Lý do thứ nhất, lười biếng. Thứ nhất, một số người không được thịnh vượng bởi vì họ làm biếng. Họ muốn bòn rút hay sống nhờ người khác. Đôi khi có người đến với trung tâm huấn luyện kinh thánh Rema để làm điều đó. Tôi biết có người được Chúa bảo là đừng có làm việc khi đang học tại Rema. Họ làm tình nguyện trong một vài lĩnh vực trong chức vụ để giúp đỡ chúng tôi, và Đức Chúa Trời chăm sóc cho họ. Nhưng nếu Chúa không bảo bạn là đừng làm việc thì hãy làm việc, đừng làm biếng, hãy kiếm việc mà làm. Tôi và nhà tôi một lần nọ ở trong một nhà hàng. Người bồi bàn của chúng tôi có đủ khả năng để làm điều lớn lao. Cậu là sinh viên tốt nghiệp đại học, thế nhưng cậu vẫn phục vụ bàn tại nhà hàng. Cậu ta không làm biếng, cậu ta đang làm việc và Chúa sẽ làm cậu thịnh vượng và ban phước cho cậu. Cậu ta sẽ không phải làm bồi bàn cả đời, nhưng cậu ta không ăn không ngồi hay ngồi chờ những điều lớn lao kéo đến. Cậu ta lấy tay mình mà làm việc. Có người nói với tôi rằng họ đang chờ đợi việc làm kéo đến, nhưng thứ duy nhất kéo đến là các hóa đơn ngày càng nhiều bởi vì họ chỉ ăn không ngồi rồi. Tôi tổ chức một buổi nhóm tại một tiểu bang khác vào năm 1958. Mục sư của hội thánh nơi tôi đang tổ chức buổi nhóm đã hỏi tôi, mục sư Hagin, anh nói chuyện với người này được không? Tôi nói, chắc rồi, nếu tôi giúp được anh ấy, tôi sẽ sẵn sàng. Ông mục sư tiếp tục giải thích rằng người đàn ông này và gia đình anh ta được cứu và bắt đầu đi nhóm lại tại đó. Họ cũng đã có một số cuốn sách của tôi. Thế là người đàn ông này đã bỏ một công việc tốt và nói anh ta sẽ sống bởi đức tin và rằng Chúa sẽ chăm sóc mình. Tôi gọi sự thiếu hiểu biết đó là không kết quả. Mấy đứa con nghèo trong gia đình đã phải chịu đựng sự thiếu thốn. Cô vợ thì đang giặt giũ, ủi đồ và làm việc nhà cho các thành viên khác nhau trong hội thánh để kiếm vài đô la. Một số thành viên hội thánh lấy tiền thâu góp để giúp đỡ mấy đứa nhỏ trong khi người cha chỉ ở nhà, ngày nào cũng ngủ và chờ đợi điều gì đó xảy ra. Trong hội thánh của mình, ông mục sư này có hai người làm chủ nhà máy, một trong số đó đề nghị một công việc cho người đàn ông kia và được trả lương cao so với thời đó. Người đàn ông này mới nói, không, đó không phải là điều tôi trông chờ, mấy anh biết không, tôi đang tin cậy Đức Chúa Trời. Người đàn ông này đã nằm lì như thế trong 2-3 năm. Hội thánh phải chăm sóc anh ta và gia đình anh ta. Rõ ràng thật khó tin là anh ta vẫn còn tin Đức Chúa Trời, giống như việc không thể tin tôi. Một phi hành gia đã đáp xuống mặt trăng vào ngày hôm kia. Anh ta là một kẻ ăn bám lười biếng. Anh ta lười hết chỗ chê, và nhiều người không có thịnh vượng vì họ làm biếng. Đó chính là lý do người đàn ông đó không thịnh vượng. Lý do thứ hai, tiêu xài quá mức. Lý do thứ hai khiến người khác không thịnh vượng và sẽ không thịnh vượng bởi vì do quá khích. Không, thậm chí ma quỷ không phải là kẻ gây ra điều đó. Tôi biết sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn có thể đổ lỗi cho ma quỷ, nói rằng ma quỷ làm cho tôi rơi vào cảnh nợ nần này. Không, nếu bạn quá khích thì thật ra ma quỷ không đẩy bạn vào hoàn cảnh nợ nần đâu. Bạn đã tự vác các hóa đơn này về do xài thẻ tín dụng. Ma quỷ không có ký kết gì vào một hóa đơn đó cả. Đúng vậy, bạn biết khi bạn mua những thứ này là bạn sẽ phải thanh toán, và bạn biết rằng lãi suất là quá cao, đôi khi lãi 21%. Dẫu vậy, bạn vẫn mua. Ma quỷ không đẩy bạn vào chỗ đó. Điều đó được gọi là sự quá khích, và Đức Chúa Trời không thể ban phước cho điều đó. Lý do thứ ba, quản lý tội. Lý do thứ ba người ta không thịnh vượng có liên hệ rất chặt chẽ đến lý do thứ hai, quản lý tội. Một số người không biết cách quản lý tiền bạc. Một số người biết họ không biết cách quản lý tiền bạc, nên họ để người phối ngẫu quản lý giúp họ. Kết quả là họ thịnh vượng. Nếu bạn không biết quản lý tiền, bạn có thể tự đưa mình vào chỗ lộn xộn. Một lý do mà một số người trở thành quản lý tồi, đó là vì thấy gì họ cũng mua, họ mua bằng thẻ tín dụng, thế là họ rơi vào rắc rối. Rồi họ muốn mượn tiền để thoát khỏi cảnh rắc rối. Thậm chí họ cũng giảng dạy, dạy dỗ về sự thịnh vượng, nhưng họ không có sự thịnh vượng. Không, có một câu nói để diễn đạt điều này, họ sẽ không thịnh vượng cho đến khi họ được ngay thẳng. Họ không cần phải đuổi quỷ, họ chỉ cần có một chút thông minh và kỷ luật. Kinh Thánh dạy chúng ta phải kỷ luật bản thân mình. Đúng, nhưng tôi thực sự muốn thứ đó. Kinh Thánh dạy chúng ta kiềm chế xác thịt. Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 27. Khi bạn gặp rắc rối với thẻ tín dụng và tiêu xài quá mức, thì đó chính là xác thịt, đó không phải là ma quỷ. Nhiều lần khi người ta hành xử như thế, họ không thực sự cần những thứ mà họ bất chấp mua. Họ đã nợ ngập đầu ngập cổ. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta thịnh vượng. Tôi thích điều mà John Wesley, người sáng lập Hội Thánh Giám Lý, nói về vấn đề này. Ông nói, hãy hết sức mà làm, hết sức tiết kiệm và dâng hiến hết mực. Hãy trả phần 10 và dâng phần 10. Hãy làm tất cả những gì có thể. Nếu bạn có một công việc tốt hơn và có thể kiếm nhiều tiền hơn, điều đó tốt, hãy làm đi. Nhưng đừng có tiêu xài hết. Hãy trả phần 10 và dâng hiến, hết sức tiết kiệm. Tôi nhớ những năm tháng khi ở trong chức vụ The Voice of Healing. The Voice of Healing chúng tôi có khoảng 120 người giảng dạy truyền bá tin lành. Tôi đã tổ chức các buổi nhóm trong các hội thánh. Lúc đó Chúa nói với tôi, hãy ở lại trong các hội thánh. Cho nên trong 13 năm tiếp theo, tôi đã tổ chức các buổi nhóm trong các hội thánh. Sau đó Chúa nói, hãy ra khỏi các hội thánh và đi tổ chức các buổi nhóm trong các thính phòng và các nơi trung lập. Nếu con vẫn đến hội thánh thì hãy tự tổ chức buổi nhóm của con. Trên bàn tôi có sổ cái. Tôi lưu giữ lại hết các khoản tài chính của mình. Tôi đã thấy một điều rất thú vị trong khoảng thời gian vài tháng. Trước đó, trong thời gian 13 năm, tôi đã ở trong các hội thánh. Tôi đã tổ chức các buổi nhóm một tháng một lần và kéo dài 2-3 tuần, đôi khi lâu hơn. Tôi thấy cứ mỗi 3 tháng, tức trong 3 buổi nhóm, thì có một buổi nhóm tôi được tiếp trợ vượt quá ngân sách của mình. Buổi nhóm tiếp theo, tôi có đủ cho ngân sách của mình, và buổi nhóm tiếp theo, tôi bị thiếu ngân sách. Nhưng bởi vì tháng đầu tiên tôi được tiếp trợ nhiều, nên tôi tiết kiệm số tiền dư ra. Tôi không tiêu xài, bằng cách đó tôi không bị thiếu thốn, tôi không bao giờ gặp khó khăn về tài chính. Nhưng tôi chứng kiến những người khác cùng làm việc trong chức vụ, những người được Đức Chúa Trời sử dụng trong các ân tứ thánh linh, những phép lạ và những điều phi thường đã xảy ra trong chức vụ của họ. Họ định ngân sách của mình theo tháng mà họ có thu nhập cao. Những tháng họ thu nhập vượt ngân sách, tôi biết điều đó bởi vì họ nói cho tôi và những người khác biết. Thậm chí tôi có biết một mục sư làm việc cho Voice of Healing. Ông đã thuê văn phòng 3 lần khác nhau. Ông mua bàn ghế và trang thiết bị. Ông thuê nguyên 2 thư ký. Ông ta làm điều đó dựa trên tháng có thu nhập cao. Ông ta thậm chí không có hoạt động quy mô như tôi. Ông không thể thanh toán và mất tất cả. Ông đã làm vậy 3 lần, lần nào cũng mất cả chì lẫn chài. Ông ta nghĩ khi ông ta thu nhập cao tháng đó thì từ đó nó sẽ cứ mãi như vậy. Tôi cũng biết có rất nhiều người khác làm điều tương tự. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì tháng thu nhập cao, nhưng tôi biết không phải tháng nào thu nhập cũng cao, đặc biệt là trong chức vụ. Đó là lý do tôi có bảng chi tiêu ngân sách, tôi cứ bám chặt vào đó. Tháng tiếp theo tôi chỉ có vừa đủ cho ngân sách của mình. Tôi không nhận ít hơn khoản ngân sách, nhưng nhận bằng chừng khoản ngân sách của mình. Thế là tháng thứ ba tôi thiếu ngân sách, nhưng điều đó không làm hề hấn gì tôi, bởi vì tôi đã tiết kiệm được số tiền dư từ tháng mà tôi thu vượt ngân sách. Số tiền dư ra của tháng thứ nhất lúc nào cũng nhiều hơn số tiền bị thiếu của tháng thứ ba. Nhưng nếu tôi đặt cơ sở khoản ngân sách của mình và bắt đầu tiêu xài theo tháng có thu nhập cao thì chắc chắn tôi đã gặp rắc rối. Tôn trọng Chúa bằng cách bước đi theo ánh sáng của lời Ngài. Nhiều lần chúng ta đã không tôn trọng Đức Chúa Trời bởi sự lười biếng, tiêu xài và tài quản lý tồi của mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta tôn trọng người nào tôn trọng ta. Có rất nhiều cách chúng ta có thể tôn trọng Đức Chúa Trời trong lĩnh vực tài chính. Chúng ta có thể tôn trọng Ngài bằng cách tin lời Ngài và trở thành người làm theo lời. Điều đó bao gồm việc trung tín dân phần 10 và của dân. Chúng ta cũng tôn trọng Đức Chúa Trời bằng cách tôn trọng mục sư và những người lãnh đạo chúng ta. Và chúng ta tôn trọng Chúa bằng cách bước đi trong sự thánh khiết và trở thành quản gia tốt lành, quản lý những gì Ngài đã ban cho chúng ta bằng cách quản lý tài chính của chúng ta cách đúng đắn. Đức Chúa Trời khao khát con cái Ngài được thịnh vượng và thành công trong cuộc đời. Ngài đã cung ứng cho chúng ta những chìa khóa của Kinh Thánh, các luật của Thánh Linh để chúng ta thực hành, và điều đó sẽ thay đổi các hoàn cảnh của chúng ta theo hướng tích cực. Khi chúng ta trung tín bước đi trong ánh sáng của lời Chúa, chúng ta có thể mong đợi Ngài ban phước cho chúng ta trong mọi lĩnh vực của đời sống, bao gồm lĩnh vực tài chính. Kết thúc sách Chìa khóa của thịnh vượng tài chính.